Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ năm 24 tháng 10, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật với quý vị buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư hôm qua. Và sau cùng, trong mục Gương Chứng Nhân, Mai Châu sẽ thuật lại chương trình giáo dục dành cho các trẻ nữ ở Bangladesh của cha Sergio Taga. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Trần Đỉnh và Xuân Khánh trình bày tin tức.
Chile, các cuộc biểu tình ở Chile vẫn tiếp diễn trong những ngày qua để chống lại sự leo thang giá cả. Những cuộc đụng độ nghiêm trọng đã dẫn đến hơn 10 người chết và hơn 1.000 vụ bắt giữ. Căng thẳng vẫn còn đang rất cao ở đất nước này. Sau các giám mục, các linh mục dòng tên cũng lên tiếng yêu cầu chính phủ lắng nghe người biểu tình và kêu gọi một hiệp ước xã hội mới. Một đất nước có giá cả rất cao mà tiền lương thì eo uột. Ông Alfredo Somoza, Chủ tịch Viện Hợp tác Kinh tế Quốc tế giải thích, đây là sự kết thúc của mô hình chuyển đổi Chile do các đảng chính Chile dẫn dắt gần như liên tục từ năm 1989 trở đi. Ông Alfredo thêm rằng, thực tế, mô hình này chưa bao giờ đặt vấn đề về cấu trúc nhà nước thừa hưởng từ chế độ độc tài. Ngày nay, đất nước lâm vào cảnh khốn khổ với chi phí sinh hoạt tương đương với châu Âu, nhưng với mức lương chỉ 300 euro một tháng. Sai lầm của việc huy động quân đội. Theo ông Alfredo, cuộc nổi dậy vì sự tăng giá vận tải chỉ là một cái cớ. Trên thực tế, Tổng thống Sebastián Piñera đã mắc hai lỗi rất nghiêm trọng. Thứ nhất là quân sự hóa biểu tình, đó là huy động quân đội ra đường và tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại một đất nước như Chile, nơi điều này có giá trị biểu tượng cao. Một sai lầm khác là khẳng định chống lại mọi bằng chứng cho thấy đằng sau những gì đang xảy ra có một kẻ thù, một âm mưu. Tổng thống Piñera phải triệu tập một hội đồng mở rộng cho các đối tác xã hội. Ông Alfredo kết luận, bạo lực phải bị lên án nhưng việc đàn áp phản đối xã hội sẽ là một sai lầm mà Piñera sẽ phải trả giá dưới cái nhìn chính trị. Do đó, cần phải triệu tập một hội nghị mở rộng cho các đối tác xã hội, công đoàn, đại diện sinh viên, tầng lớp trung lưu để bắt đầu đối thoại về những yêu cầu chính đáng về mô hình nhà nước mà mọi người đã xuống đường ôn hòa để đòi hỏi. Trái lại, cũng cần thiết cô lập những người lợi dụng biểu tình để gây nên bạo lực. Bên cạnh đó, Đức cha Alberto Nolangeli, giám mục phụ tá Santiago, nói với Vatican News rằng đây là thời điểm bạo lực đang thắng thế nhưng lại ít lý lẽ. Có những căng thẳng xã hội cần được hiểu, nhưng điều này chưa thông vì tình hình trở nên khó khăn và dân chúng bị bào mòn.
Iraq, UNESCO đã ký với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất một thỏa thuận hồi sinh tinh thần Mosul qua việc khôi phục các nhà thờ Antahera của Công giáo Syriac và nhà thờ Ansa'a của Công giáo Latin. Đây là một bước tiến quan trọng trong việc tái khởi động sự đa dạng văn hóa và tôn giáo của thành phố này, vốn đã bị tổn hại nặng nề do cuộc tấn công của nhà nước Hồi giáo tự phong. Số Kitô hữu ở Mosul trước khi bị quân Caliphat chiếm thành phố vào năm 2014 có khoảng 15.000. Hai năm sau ngày giải phóng trở lại, chỉ còn vài chục người. Họ trở về Mosul rất khó khăn vì thành phố vẫn tiếp tục ở trong tình trạng bất an. Thực tế hàng ngày là những con đường hư hại, những ngôi nhà và trường học đổ nát, nhà thờ thì trong tình trạng xuống cấp. Và chính từ những thánh lễ an toàn và phục hồi các nhà thờ, UNESCO muốn làm điểm xuất phát cho sáng kiến làm sống lại tinh thần Mosul. Qua việc ký thỏa thuận, Tổng Giám đốc UNESCO Audrey Azoulay và Bộ trưởng Bộ Văn hóa và Phát triển Tri thức của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất Noura bin Mohammed Al-Kaabi đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phục hồi và mở lại các nhà thờ bị hư hại trong thời gian Daesh chiếm đóng. Không chỉ vì giá trị của chúng như một di sản văn hóa, mà còn là bằng chứng cho thấy sự đa dạng vốn là điểm đặc trưng của thành phố này. Nhà thờ Antahera được xây dựng từ năm 1859 đến 1862, đã bị phá hủy nghiêm trọng trong những năm gần đây với hầu hết các cổng và tường bên ngoài bị sụp đổ. Ngoài ra, nhà thờ Ansa'a được hoàn thành năm 1873 được gọi là nhà thờ đồng hồ, đã bị hư hỏng nặng trong thời gian những kẻ cực đoan chiếm đóng và cướp phá. Sau khi được khôi phục, nhà thờ sẽ vừa là nơi thờ phượng, vừa là một trung tâm cộng đồng cho cư dân Mosul.
Ba Lan, Hội đồng Giám mục Ba Lan xin Đức Thánh Cha Francisco chọn Thánh giáo hoàng John Paul II làm bổn mạng của châu Âu và tuyên phong ngài làm tiến sĩ hội thánh. Vào ngày 22 tháng 10, lễ Thánh giáo hoàng John Paul II, Đức Tổng giám mục Stanislav Gadecki của Poznan, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ba Lan, đã gửi thỉnh cầu này lên Đức Thánh Cha. Đức Cha Gadecki nói với hãng tin Zenit rằng, triều đại giáo hoàng của vị giáo hoàng từ Ba Lan có nhiều quyết định đột phá và những sự kiện quan trọng đã thay đổi cái nhìn về chức vị giáo hoàng và ảnh hưởng đến tiến trình của lịch sử châu Âu và thế giới. Theo Đức Cha, Thánh John Paul II là gương mẫu của sự thánh thiện và lãnh đạo, giống như các vị bổn mạng khác của châu Âu, như hai thánh Cirillo và Metodio. Ngài giữ vai trò quan trọng trong việc thống nhất châu Âu. Cũng vậy, Đức Hồng Y Stanislav Dziwisz, nguyên tổng giám mục Krakow và cũng là thư ký riêng của Thánh John Paul II, ủng hộ đề nghị này và nhận định, di sản của giáo hoàng Wojtyla là một tổng hợp phong phú, linh hoạt và sáng tạo nhiều con đường suy tư của con người. Không nghi ngờ rằng nó vẫn còn và trong một thời gian dài sẽ vẫn là một dự án đổi mới văn hóa quan trọng và toàn diện trên phạm vi toàn cầu. Đức Hồng Y miêu tả Thánh John Paul II vừa hiện đại vừa cổ điển. Qua sự cân bằng truyền thống này, Thánh Nhân mang đến cho cuộc sống của xã hội một luồng khí thở trong lành, và qua đó đến với những không gian rộng lớn hơn của văn hóa, chính trị và khoa học được hiểu cách rộng rãi. Và theo nghĩa này, Thánh Giáo Hoàng trở thành một thầy dạy thực sự và tiến sĩ của giáo hội và một người gìn giữ các giá trị của châu Âu là nền tảng không thể xóa nhòa của nền văn minh hiện đại.
Hoa Kỳ, một bộ phim mới về cuộc đời của Thánh nữ Faustina và thông điệp lòng thương xót Chúa được Chúa Giêsu tiết lộ cho chị Thánh sẽ được trình chiếu tại các rạp ở Hoa Kỳ chỉ trong một ngày. Bộ phim Tình yêu và lòng thương xót thuật lại ơn gọi tu trì lạ thường của Thánh nữ Faustina và các món quà, hình ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa và những thông điệp mà chị nhận được. Hàng triệu người trên thế giới được chữa lành nhờ sứ điệp lòng thương xót của Chúa. Bộ phim sẽ được chiếu tại hơn 700 rạp phim trên toàn nước Mỹ vào ngày 28 tháng 10 tới đây. Bộ phim dài 120 phút do Mikan Kontrat, gốc Ba Lan, biên kịch và đạo diễn, được các linh mục dòng Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, những người truyền bá thông điệp về lòng thương xót của Thiên Chúa, tư vấn. Đạo diễn Conrad đã quay phim tại các nơi Ba Lan, Đền Thánh Lòng Thương Xót ở Stockbridge, bang Massachusetts, và tại các nơi ở Lithuania và Ý. Ý tưởng làm phim Tình yêu và lòng thương xót đến với đạo diễn cách đây 2 năm, sau khi ông đọc cuốn Nhật ký của Thánh Maria Faustina Kowalska. Ông chia sẻ, lòng thương xót của Thiên Chúa đang thay đổi hàng triệu cuộc sống, nhưng hầu hết các Kitô hữu vẫn không nhận thức được sức mạnh của thông điệp mà Chúa Giêsu đã ban cho nhân loại thông qua chị Faustina, một nữ tu Ba Lan đơn sơ, nay là một vị thánh. Bộ phim Tình yêu và lòng thương xót thuật lại những khoảnh khắc quan trọng trong cuộc đời thánh nữ Faustina, những khó khăn và chiến thắng đi kèm với việc truyền bá thông điệp sau khi thánh nữ qua đời vào năm 1938. Bộ phim cũng trình bày về các bản viết tay của chân phước linh mục Michael Sopocko được Chúa gửi đến để giúp chị Thánh thi hành sứ vụ. Một khía cạnh hấp dẫn khác là phim bao gồm nghiên cứu khoa học, diễn tả các nét giống nhau của Chúa Kitô trong ảnh lòng thương xót của Thiên Chúa và các đặc điểm trên khuôn mặt và thân xác của Chúa in trên tấm khăn liệm thành Torino.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi buổi tiết quyến chung được Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, dưới bầu trời nắng đẹp của Roma, đã có khoảng 30.000 tín hữu tham dự buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha tại quảng trường Thánh Phêrô vào sáng thứ Tư 23 tháng 10. Đoạn sách thánh được Đức Thánh Cha giảng giải trong buổi tiếp kiến, trích từ sách Công vụ Thông đồ chương 15 câu 7 đến câu 11, thuật lại quyết định của Thánh Phêrô trong sự kiện được gọi là Công đồng đầu tiên của giáo hội, Công đồng Jerusalem. Ngài mời gọi các anh em không nên choàng vào cổ dân ngoại ách nặng của lề luật, vì chính niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô cứu độ mọi người, chứ không phải lề luật Môsê. Từ hành trình truyền giáo của hai thánh Phaolô và Barnaba, rao giảng tin mừng cho dân ngoại và quyết định của công đồng Jerusalem, dân ngoại không phải chịu phép cách bì trước khi lãnh nhận bí tích rửa tội. Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội mở rộng cửa cho mọi người có thể đến để được ơn cứu độ. Và Đức Thánh Cha cũng nhấn mạnh rằng cách thức giải quyết các khác biệt, các khó khăn trong giáo hội là đối thoại dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần để tìm ra tiếng nói chung. Đây chính là tính công nghị trong giáo hội. Trong phần đầu của bài giáo lý, Đức Thánh Cha nhắc lại hành trình của lời Chúa từ cuộc gặp gỡ đổi đời của Phao-lô với Chúa Giê-xu cho đến công đồng Giê-ru-sa-lem.
Sau khi hoán cải, nhờ trung gian là Ba-la-ba, Phao-lô được đón nhận vào giáo hội Giê-ru-sa-lem và bắt đầu rao giảng Chúa Kitô. Nhưng do sự thù ghét của một số người, Phao-lô buộc phải chuyển đến Tarso, nơi sinh quán của ngài. Ba-la-ba đã đến đây gặp Phao-lô và mời gọi ngài tham dự vào cuộc hành trình của lời Chúa. Sách Công vụ Tông đồ mà chúng ta đang học hỏi trong các buổi tiếp kiến chung này có thể nói là cuốn sách về cuộc hành trình dài của lời Chúa. Lời Chúa được loan báo và loan báo mọi nơi. Cuộc hành trình này bắt đầu sau một cuộc bách hại dữ dội. Nhưng cuộc bách hại này, thay vì chấm dứt việc rao giảng tin mừng, thì lại trở thành cơ hội để mở rộng cánh đồng nơi hạt giống tốt của lời Chúa được gieo rắc. Các Kitô hữu không sợ hãi, họ phải chạy trốn, nhưng chạy trốn với lời Chúa và gieo rắc lời Chúa khắp nơi. Đầu tiên, Phao-lô và Ba-la-ba đến Antiochia thuộc Syria, và các ngài ở lại đây một năm để dạy dỗ và giúp cho cộng đoàn được đâm rễ sâu, vững chắc. Họ rao giảng cho cộng đoàn người Do Thái. Antiochia trở thành trung tâm thúc đẩy truyền giáo nhờ lời giảng dạy mà hai vị truyền giáo Phao-lô và Ba-la-ba ghi khắc trong trái tim của các tín hữu. Tại Antiochia, lần đầu tiên họ được gọi là Kitô hữu. Bắt đầu từ Antiochia, Phao-lô và Ba-la-ba được Chúa Thánh Thần gửi đi qua những nơi khác nhau, từ đảo Síp đến bán đảo Anatonia, rao giảng Chúa Kitô và thu hút nhiều người đến với đức tin. Đây là cuộc hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô, ghi lại bước thay đổi từ rao giảng tin mừng trong các hội đường của cộng đồng người Do Thái hải ngoại đến việc loan báo trong môi trường đa số là dân ngoại. Khi trở lại Antiochia, Phao-lô và Ba-la-ba kể cho các anh em nghe biết Thiên Chúa đã mở cánh cửa của đức tin cho dân ngoại như thế nào khi hoàn thành công việc mà Chúa Thánh Thần đã trao phó cho các ngài. Qua sự việc này, Đức Thánh Cha nhận định:
Emerge dal libro degli Atti la natura della Chiesa, che non è una rocca forte, ma una tenda capace di allargare il suo spazio perché entrino tutti.
Sách Công vụ Tông đồ cho thấy bản chất của giáo hội không phải là một thành trì, nhưng là một căn lều có khả năng mở rộng không gian để tất cả có thể đi vào và cho mọi người cơ hội bước vào. Giáo hội đi ra ngoài, nếu không thì không phải là giáo hội. Giáo hội lữ hành hay luôn được mở rộng để họ có thể bước vào, hoặc nếu không thì không là giáo hội. Đó là một giáo hội với các cánh cửa mở rộng, luôn có các cánh cửa mở rộng. Khi tôi nhìn thấy một vài nhà thờ ở đây, trong thành phố này hay tại các giáo phận khác mà tôi đến, có các cánh cửa đóng kín, đó là một tín hiệu xấu. Các nhà thờ phải luôn mở cửa để là dấu chỉ của nhà thờ. Giáo hội luôn được gọi để luôn trở thành ngôi nhà mở rộng cửa của Chúa Cha. Như thế, nếu ai đó muốn theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và đến gần để tìm kiếm Thiên Chúa, họ sẽ không gặp phải sự lạnh lùng của một cánh cửa đóng kín. Đức Thánh Cha lưu ý, các vấn đề bắt đầu xuất hiện khi có tin tức về những cánh cửa mở rộng cho dân ngoại. Bởi vì các tông đồ rao giảng cho người Do Thái, nhưng những người dân ngoại đã đến gõ cửa giáo hội. Và tin tức về việc mở cửa cho dân ngoại đã gây ra một cuộc tranh cãi rất sôi nổi. Một số người Do Thái khẳng định các dân ngoại cần phải trở thành Do Thái trước, nghĩa là phải cắt bì để được ơn cứu độ. Họ nói, nếu anh em không chịu phép cắt bì theo tục lệ Môsê thì anh em không thể được cứu độ, nghĩa là không thể được lãnh nhận phép rửa tội. Trước hết là nghi lễ của Do Thái, rồi mới đến bí tích rửa tội. Đây là lập trường của người Do Thái. Để giải quyết vấn đề, Phao-lô và Ba-la-ba tham khảo ý kiến của các tông đồ và các trưởng lão ở Giê-ru-sa-lem. Và sự kiện diễn ra sẽ được xem là công đồng đầu tiên trong lịch sử của giáo hội, công đồng Giê-ru-sa-lem. Công đồng này được Thánh Phao-lô đề cập đến trong thư gửi tín hữu Galat.
Trong công đồng Giê-ru-sa-lem, một câu hỏi về thần học, tu đức và kỷ luật rất nhạy cảm đã được thảo luận, tương quan giữa đức tin vào Chúa Kitô và luật Môsê. Các diễn văn của Phêrô và Giacôbê, các trụ cột của giáo hội mẹ, có tính quyết định trong công đồng. Hai tông đồ mời gọi họ tin rằng, chúng ta được cứu độ là nhờ ơn sủng của Chúa Giê-xu, chứ không phải bởi điều gì khác. Tiếp theo phát biểu của Ferro, Jacobe cũng mời gọi đừng áp đặt việc cắt bì cho các dân ngoại, nhưng chỉ yêu cầu họ loại bỏ việc thờ ngẫu tượng và tất cả các hình thức của nó. Từ việc thảo luận, họ đi đến con đường chung và quyết định đó được phê chuẩn với điều được gọi là thư tông đồ gửi cho Antioquia. Trong đó có trình bày điều mà Thánh Phaolô bày tỏ trong các thư của Ngài. Trong Đức Kitô Giêsu, cắt bì hay không cắt bì đều không có giá trị, chỉ có đức tin hành động nhờ đức ái hay trở nên một thụ tạo mới. Đức Thánh Cha nhận định: Công đồng Jerusalem đưa ra cho chúng ta một ánh sáng quan trọng về cách thức giải quyết các sự khác biệt và tìm kiếm chân lý trong bác ái. Nó nhắc chúng ta rằng phương pháp giáo hội dùng để giải quyết các xung đột là dựa trên đối thoại, được thực hiện qua việc lắng nghe chân thành và kiên nhẫn, và trên việc phân định được thực hiện dưới ánh sáng của Chúa Thánh Thần. Thật vậy, chính thần khí giúp vượt qua sự khép kín và căng thẳng và hoạt động trong trái tim, trong sự thật và thiện ích họ đạt được sự hiệp nhất. Văn bản này giúp chúng ta hiểu được tính công nghị cùng suy tư và hành động dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Thật thú vị khi thư gửi cho Antioquia viết rằng: Các tông đồ bắt đầu nói, Chúa Thánh Thần và chúng tôi nghĩ rằng. Đó chính là hiệp hành, là sự hiện diện của Chúa Thánh Thần. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu cầu xin Chúa củng cố nơi tất cả các Kitô hữu, đặc biệt nơi các giám mục và linh mục, mong ước và trách nhiệm hiệp thông. Xin Chúa giúp chúng ta đối thoại, lắng nghe và gặp gỡ các anh chị em trong đức tin và gặp gỡ những người ở xa chúng ta, để cảm nếm và bày tỏ sự phong phú của giáo hội được mời gọi luôn luôn trở thành người mẹ vui mừng của đông đảo con cái.
Sau bài giáo lý, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau hiện diện tại quảng trường. Trong lời chào các tín hữu Ba Lan, Đức Thánh Cha đặc biệt chào ban tổ chức triển lãm về Đức Hồng Y Adam Kolowitzki mới được khánh thành tại Đại học Giáo Hoàng Gregoriana. Đức Thánh Cha nói về Đức Hồng Y Kolowitzki như sau. Trong những năm chiến tranh thế giới thứ hai, Ngài là tù nhân của các trại tập trung ở Auschwitz và Dachau. Sau đó, trong hơn 60 năm, Ngài đã truyền giáo ở Zambia. Với lòng can đảm tin mừng, Ngài đã chiến đấu không ngừng vì phẩm giá và quyền lợi của cư dân châu Phi, thúc đẩy việc xây dựng nhà thờ, trường học, bệnh viện và viện dưỡng lão. Cầu xin công việc của nhà truyền giáo không biết mệt mỏi người Ba Lan này có thể mở rộng trái tim của chúng ta trước nhu cầu của anh chị em sống tại các nước truyền giáo. Đức Thánh Cha đưa ra lời kêu gọi cho Chile. Ngài nói, tôi theo dõi với sự lo lắng những điều đang xảy ra tại Chile. Tôi hy vọng rằng bằng cách chấm dứt các cuộc biểu tình bạo lực, thông qua đối thoại, các nỗ lực sẽ được thực hiện để tìm giải pháp cho cuộc khủng hoảng và đối mặt với những khó khăn vì lợi ích của toàn dân. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy cha và phép lành tòa thánh Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo.
Dominum hobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sin nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aeterium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chương trình giáo dục dành cho các trẻ nữ ở Bangladesh của cha Sergio Tarka.
Với khẩu hiệu, các trẻ nữ không phải cô dâu, các phụ nữ không phải nô lệ. Trong 15 năm qua, cha Sergio Targa đã dấn thân chống lại hiện tượng cô dâu trẻ em ở Bangladesh. Cha là người sáng lập Kishori Gautam Prakalpo, chương trình đào tạo thanh thiếu niên, có trụ sở tại Satkhira, trong vùng phân chia của Khulna, phía tây nam đất nước. Cha nói, chúng tôi muốn trao ban lòng nhân đạo, nhân phẩm và tôn trọng cho các em nữ. Chúng tôi muốn các em học cách hiểu giá trị của bản thân và các em không phải là hàng hóa. Chúng tôi muốn khích lệ các em, giúp các em tự hào mình là phụ nữ và như thế không phải tuân theo khuôn mẫu gia trưởng đã thấm vào xã hội. Từ 24 năm qua, cha Sergio là một nhà truyền giáo ở Bangladesh. Với chương trình này, cha đấu tranh cho các hoạt động giáo dục trẻ nữ và chống lại những cuộc hôn nhân sớm vẫn còn xảy ra rất thường xuyên tại quốc gia này. Cha nói, thường thì cha mẹ không cho con gái của họ đi học vì nghĩ rằng nếu cho các em đi học thì đây là một khoản đầu tư sẽ bị mất. Đối với các cha mẹ ở Bangladesh, khi một thiếu nữ kết hôn, gia đình chẳng được hưởng gì cả. Họ không giúp phần thu nhập cho gia đình. Hậu quả là các em sẽ kết hôn với những người đàn ông lớn tuổi hơn mình và cuối cùng sẽ trở thành nô lệ của gia đình nhà chồng. Mới đây, Save the Children, một tổ chức bác ái trợ giúp trẻ em ở nhiều nước trên thế giới, đã cho công bố con số những trẻ thơ bị từ chối ở Bangladesh. Trong bản báo cáo thường niên lần thứ ba, Hiệp hội cho biết 32,4% thanh thiếu niên đã kết hôn. Trong số này, 84,4% đã thành mẹ trước tuổi 19. Hơn thế nữa, khoảng 17,4% trẻ em nghỉ học ngay những năm học đầu tiên. Cha Sergio giải thích về vấn đề kết hôn sớm, nhiều hay ít, tùy thuộc những cộng đồng tạo nên đất nước. Số dân chiếm đa số, khoảng 98% là dân tộc Bengal và 2% là bộ lạc. Trong cộng đồng dân tộc Bengal, người ta có xu hướng kết hôn người cùng dân tộc mình. Cha cho biết thêm, tại đây còn có một xu hướng có các cuộc hôn nhân giữa những thiếu nữ trẻ và người đàn ông lớn tuổi, ít nhất cũng hơn 15 đến 20 tuổi. Nguồn gốc của truyền thống này bắt nguồn từ luật Manu, một hiệp ước cổ xưa có từ thế kỷ thứ 2 trước công nguyên. Theo luật này, nhiệm vụ của người cha trong gia đình là phải gả con gái ngay khi tới tuổi dậy thì. Nếu trong nhà nào có một thiếu nữ tuổi 11 hoặc 12 chưa kết hôn, đó là lỗi của người cha. Tới bây giờ, ý tưởng này vẫn còn. Ngoài ra còn có những lý do khác ủng hộ truyền thống này. Trước hết, đó là danh dự. Nếu một thiếu nữ còn ở trong nhà, nguy cơ thiếu nữ này sẽ trốn với chàng trai cùng lứa tuổi. Điều này làm mất thanh danh, không chỉ cho gia đình, mà còn cho cả nhóm dân tộc. Thứ hai là liên quan đến của hồi môn. Người thiếu nữ càng lớn thì người cha phải trả tiền hồi môn cho gia đình chú rể nhiều hơn. Hậu quả cuối cùng là thiếu nữ trở thành nô lệ cho nhà chồng và cả cha mẹ chồng. Cha Sergio nhấn mạnh rằng, thảm kịch này rất khó xóa bỏ, bởi vì trên cơ sở này toàn bộ hệ thống gia trưởng trong xã hội tồn tại và được củng cố, và chẳng ai quan tâm đến việc thay đổi tình trạng này. Thực ra không phải mọi người đều muốn phủ nhận quyền của các trẻ nữ, quyền được sống đúng với nhân phẩm. Chính vì điều này mà cha Sergio đã thiết lập chương trình giáo dục cho trẻ vị thành niên. Cha nói, chúng tôi làm việc với một nhóm người mà trước đây đã từng là nạn nhân. Có hai phụ nữ lớn tuổi đến các làng tìm gặp các thiếu nữ cần được giúp đỡ. Kế hoạch của chúng tôi là hỗ trợ kinh tế cho 120 thiếu nữ tuổi từ 11 đến 15. Chúng tôi giúp các em trong làng, và cứ khoảng 2 tháng một lần, chúng tôi gặp các em để nhận định tình hình. Chúng tôi cố gắng có những mối tương quan tin tưởng với cha mẹ của các em. Chúng tôi làm như sau. Bắt đầu năm mới, họ ký với chúng tôi một cam kết, không bắt con kết hôn sớm. Đối với họ, lời hứa cũng là một danh dự, cho nên chúng tôi dựa vào điều này để thực hiện chương trình của chúng tôi. Nhà truyền giáo kết luận, chúng tôi làm tất cả những điều này để các thiếu nữ nhận thức được giá trị của mình, để hiểu sự hiện hữu của mình, để hiểu rằng có những con đường khác tốt hơn cho con đường kết hôn sớm. Chúng tôi muốn làm cho các em biết ước mơ.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của mẹ Maria, thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.